Y Tiên Thiểu, chương 804, Cương Khí Cảnh, góc truyện audio.com. Nếu cảnh giới tu vi của Tùy Qua không thâm hậu bằng đối phương, nguyên khí tích tụ không đủ hùng hồn, như vậy cho dù có Hồng Mông Thạch cũng không thể gắt gao vây khốn đối phương, lại càng không thể thu đối phương vào trong Hồng Mông Thạch. Nhưng, tất cả chuyện này đều nằm trong suy đoán của Tùy Qua, hắn căn bản không cần tiêu hao nguyên khí trói buộc đối phương. Hắn chỉ cần tạm thời trấn trụ thân thể đối phương, sau đó thu thập đối phương giống như chụp chết rồi bỏ. Tam Thánh Phong, Tùy Qua đưa tay ra, Tam Thánh Phong đã thu nhỏ trở về trong tay hắn, dù sao tiểu ngân trùng hiện giờ đã là linh thú cấp 4, muốn ngăn trở một nữ quỷ trúc cơ sơ kỳ vẫn dư giả. Sau khi Tam Thánh Phong trở lại trong tay Tùy Qua, hắn cầm trong tay, sau đó loại lật trưởng, hung hăng đánh về phía nữ quỷ đánh lén. Trong nháy mắt Tam Thánh Phong nhanh chóng hóa lớn, biến thành một ngọn núi nhỏ. Phi kiếm và nữ quỷ kia đều bị Hồng Mông tử khí vây khốn, đang liều mạng nghĩ cách giãy giụa, lại nhìn thấy một ngọn núi nhỏ áp chế xuống đầu. Tiểu súc sinh, nữ quỷ phát ra một tiếng thét chói tai, khẩu âm hoa hạ rất là thuần khiết. Nữ quỷ biết hiển nhiên không thể tránh khỏi một kích này, vì thế đình chỉ rót nguyên khí vào phi kiếm, mà chuyển nguyên khí toàn thân thành chân khí hộ thể, chuẩn bị cứng rắn đối kháng với một kích của Tam Thánh Phong, liều mạng bị thương, tránh thoát kiếp này rồi nói sau. Thấy nữ quỷ đình chỉ dãy giụa, Tùy Qua liền biết nữ quỷ tính toán cứng rắn đối kháng với một kích kia. Dù sao, trúc cơ kỳ cường giả có được sinh mệnh lực vượt xa người thường, chỉ cần không phải vết thương chí mệnh như đầu bị chảm, trái tim bị bạo, cho dù là kinh mạch gãy, lục phủ ngũ tạng tổn hại, tứ chi đứt đoạn cũng sẽ không chết, nếu có thuốc tiên chữa thương vẫn có thể khôi phục. Nhưng đối mặt với đòn thế của nữ quỷ này, Tùy Qua chỉ khinh thường cười lạnh một tiếng. Tam Thánh Phong mang theo lực lượng lôi đình vạn quân đánh lên người nữ quỷ, trong nháy mắt bị Tam Thánh Phong đánh trúng, nữ quỷ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tựa hồ không cam lòng chết như vậy, nàng cũng không rõ, vì sao Tam Thánh Phong nện xuống sức nặng không giống một ngọn núi nhỏ, mà như một ngọn núi lớn, giống như sức nặng của Tam Sơn Ngũ Nhạc đều đè xuống. Trong nháy mắt, nữ quỷ đã bị Tam Thánh Phong đè đến da chóc thịt bong, cốt cách dập nát, nội tạng bạo liệt, tình hình vô cùng thê thảm. Thu, Tùy Qua quát một tiếng, Hồng Mông tử khí, đã cuốn thi thể, phi kiếm, và cả hồn phách của nữ quỷ kia. Thủy Nguyệt, Vụ Ẩn Địa Lang phát ra một tiếng kêu thê lương. Hai tên Nhật Bản này đi theo Tùy Qua từ Đế Kinh, tính toán bức cung hỏi một chút tin tức về quả phù mộc từ miệng Tùy Qua, ai ngờ hai người tính kế Tùy Qua, lại bị Tùy Qua tính kế lại. Càng làm cho Vụ Ẩn Địa Lang không ngờ chính là thằng nhãi Tùy Qua ban đầu còn cố ý yếu thế, sau đó vừa ra tay, liền giết chết Xuân Sơn Thủy Nguyệt. Nhưng, mặc dù bi phẫn, nhưng lúc này trong lòng Vụ Ẩn Địa Lang không nghĩ đến báo thù, mà là muốn chạy trốn. Tu luyện nhẫn thuật không phải tu luyện ngốc thuật, biết rõ đánh không lại đối phương còn muốn đi chịu chết. Phải biết rằng, vừa rồi Vụ Ẩn Địa Lang và Xuân Sơn Thủy Nguyệt chính là liên thủ, hơn nữa còn đánh lén, còn bị Tùy Qua lập tức xử lý một người, Vụ Ẩn Địa Lang không phải ngu xuẩn, đương nhiên chỉ có thể đào tẩu. Huống chi thằng nhãi Tùy Qua không chỉ có pháp bảo đa dạng. Góc truyện audio.com mà còn có một con linh thú cấp 4 trợ trận, Vụ Ẩn Địa Lang âm thầm cảm thấy may mắn vì mình tinh thâm vụ ẩn thuật, đến trước mắt vẫn có thể mượn mây mù che giấu thân thể, có thể thong dong bỏ chạy. Nhiệm vụ thất bại liền tự sát, đây không phải là nhẫn thuật, là ngốc thuật. Gia tộc Vụ Ẩn của Vụ Ẩn Địa Lang coi trọng một kích không trúng, lập tức bỏ chạy ngàn dặm. Tinh túy của nhẫn thuật không phải là chịu chết, mà là giấu mình ám sát, bỏ chạy. Tâm niệm Vụ Ẩn Địa Lang vừa động, lập tức thúc giục ma đao ngự kiếm đào tẩu, nhưng lúc này Tùy Qua cười lạnh, ánh mắt thậm chí giống như nhìn thấy chỗ ẩn thân của Vụ Ẩn Địa Lang. Đích xác Tùy Qua đã sớm phát hiện chỗ ẩn thân của Vụ Ẩn Địa Lang, khi hắn lộ ra sát khí với Tùy Qua cũng đã bị tinh thần lực mạnh mẽ của Tùy Qua phát hiện. Nhưng Tùy Qua cố ý làm như không thấy, cố ý kinh hoàng, yếu thế, mục đích chính là muốn dẫn dụ người đứng sau lưng. Bởi vì với tu vi cảnh giới của Vụ Ẩn Địa Lang còn không đủ tư cách giết chết Tùy Qua, nhưng Vụ Ẩn Địa Lang lại biểu hiện nắm chắc như vậy, hiển nhiên là còn có giúp đỡ. Tùy Qua chính là nhìn thấy điểm này, cho nên mới lấy chính mình làm mồi, quả nhiên hấp dẫn được người ẩn núp chân chính Xuân Sơn Thủy Nguyệt, thiết hạ bẫy dập chụp thành thịt nát. Nhưng chỉ mới giết chết Xuân Sơn Thủy Nguyệt còn không đủ để Tùy Qua thỏa mãn, hắn làm sao có hảo tâm buông tha cho Vụ Ẩn Địa Lang, cảm nhận được Vụ Ẩn Địa Lang bắt đầu muốn bỏ trốn, Tùy Qua lập tức chuẩn bị truy kích. Phấn khích, Tùy huynh đệ thủ đoạn cao minh, không hổ là vị khách khanh đệ nhất của Long Đằng chúng ta. Tên này cứ để lại cho tôi. Lúc này, phía trên thiên không đột nhiên vang lên một thanh âm nhu hòa, sau đó Tùy Qua nhìn thấy một bóng người từ trên không điện xạ xuống, tay cầm song câu chém về phía Vụ Ẩn Địa Lang, người còn chưa tới tinh thần lực cường đại đã muốn ép phá Vụ Ẩn Địa Lang thoát ra khỏi mây mù. Vụ ẩn địa lang toàn lực thúc giục ma đao của hắn, nghênh đón song câu của địch nhân. Ầm, song câu và ma đao chém vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang lôi minh. Toàn bộ mây mù xung quanh vụ ẩn địa lang, đều bị kình khí bạo khai thổi bay, xem ra vụ ẩn địa lang muốn ẩn thân cũng không có chỗ ẩn nấp. Phụt, trong miệng vụ ẩn địa lang phun ra một ngụm tiên huyết, một kích sắc bén của đối phương, tuy rằng khiến nội tạng của hắn bị thương, nhưng hắn vẫn chống đỡ được một kích uy mãnh này, tìm được cơ hội, xoay người bỏ chạy. Muốn chạy trốn, nếu để ngươi đào tẩu ta làm sao xứng đáng là tổ trưởng tổ 6. Khi vụ ẩn địa lang chuẩn bị bứt ra, cặp song câu kia bỗng nhiên kéo dài, giống như đập đậu hù, phá nát hộ thể chân khí của vụ ẩn địa lang, sau đó thổi phù một tiếng câu vào giữa thân thể sau lưng của vụ ẩn địa lang. A, vụ ẩn địa lang phát ra một tiếng kêu thảm thiết bởi vì xương quai xanh hai vai hắn, đều bị song câu của đối phương xuyên thủng. Xương quai xanh chính là liên kết xương duy nhất giữa thân thể và hai tay, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, bởi vậy xương quai xanh bị đối phương xuyên thủng, mặc cho ngươi có đạo hạnh nhiều thế nào, cũng đừng mơ tưởng thoát thân. Giao thủ vừa rồi phát sinh trong nháy mắt nhưng tùy qua lại nhìn thấy rõ ràng. Nam tử ra tay thoạt nhìn còn trẻ, khoảng 26-27 tuổi, tóc dài, mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen, giày da sáng loáng, diện mạo anh tuấn, nhưng lại có chút âm lệ tựa hồ người này. Góc truyện audio.com chuyên môn tu luyện một loại âm hàn công pháp, cách chương.